an hạnh phúc như vậy tôi nghĩa một đời. Thầy kể trong đời bài kỷ niệm hình xa của đường gia đám cô đồng gần thành xa để ghi đêm đường và ngó một vì trời dương tâm cô tâm đạo an chiếu diệu đang tòa kỷ niệm đến nơi bậc ngờ thầm để thế tôn người đón rồi đứng một bên phương kính thân thân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân gọi suy nghĩ nhiều hạnh phúc hay không cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày đi đi mận hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lần đau trường thế luôn đi lại mọi loại đáng dạy như thầy con dân vui kẻ dân đồng lên đi hiền cũng như con con nước mơ cuộc lần đau trường tại chủ cơ thể nó công đương trường đã làm chân chân hướng tự mong là cuộc lần đau trường đã văn nhẹ nhẹ rồi kéo vương liệt lòng đau nói như lời chân chân là cuộc lần đau trường yêu thương bằng chân thành chấm sông bờ và có sông bằng nghệ đương tiền là cuộc lần đau trường bố thế hành đúng pháp như tên hàng nguyên của mình vì không lỗi lầm là cuộc lên cao đường ta đi tâm niệm án tự chế không say xưa đêm trần trong địa pháp là cuộc lên cao đường như tôn chứng kiên nhượng khi tôn bà đi an đúng thể nghe chân pháp là cuộc lên cao đường nhận một cánh phương hóa được nghĩa kiến ta môn tùy tài làm rừng pháp là cuộc lần cao đường sống tạm hành thấy được đi tâm đế chứng ngộ hoa niết bàn là cuộc lần cao đường đi tu chạm thiết trời chân tâm đóng tôn sao từ đại và vô nhiễm là cuộc lần cao đường nhìn tờ hành như thế không chỗ nào tối thân quán nơi cửa an toàn là cuộc lần cao đường.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Bụtthathamma trên ban thuộc mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tỉnh nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 6 tháng Giêng năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay bài học tu tập về thiên nhiên. Ví dụ về đặc tính của cây tre sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tăng lãnh lễ đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiền thể thế gian dạy vô thượng điện ngữ thiền nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị. Đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trả ngại tại đều mang tan biến. Nguyện vô loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chỉ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiền sư. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh mới giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phước lành hóa sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha. Bản dịch của kỳ theo người đặc viên đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của cây tre. Chúng con kính lãnh lễ thượng tọa sát đảng, kính thượng tọa tự bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại sư Tịnh Sư, đại lễ sư Tôn Đức chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có một điều mà sáng hôm nay tương đối khác biệt với những ngày hôm qua và những buổi trước. Khi mà chúng ta đề cập đến những thí dụ thì chúng tôi không cần phải có thời giờ để nghiên cứu, và đặc biệt là sự tập thể siêu thì cũng không cần phải suy nghĩ gì, bởi vì tre thì ở trong chùa cũng có tre, ở nơi chúng tôi sống cũng có tre. Cái tre thì đối với gió thì gọi là nhất cứ, tức là khi gió thổi thì nó chỉ xu về một hướng thôi. Thì ở đây chúng ta đề cập đến hình ảnh của một vị tu tập, một vị sa môn. Vị sa môn chỉ có một hướng, đó là sa môn pháp. Nếu chúng ta nhìn thấy hình ảnh cây tre chỉ có một hướng như thế nào thì đời sống sa môn cũng như hướng như vậy. Bây giờ thì xin được mời quý Phật tử có thể đọc cho phần chánh tâm, và sau đó chúng ta sẽ nghe sự tập tư siêu gửi đến đời chúng ý nghĩa của pháp thoại ngày hôm nay.
Dạ, mắt ngu nhé. Dạ, chúng con thành kính trước ân thiền vệ đã tặng. Con thành kính thành lễ sư tòa tự sư thiền vệ đã tặng. Thượng tọa Minh Hạnh, đại đức pháp tính cùng với sư tôn đức. Con xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý cô chú bác anh chị. Bài học hôm nay, ví dụ về đặc tính của cây tre. Thưa ngài Magasena, điều mà ngài nói là một tính chất của cây tre nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Sau đại cương, giống như cây bàn gió không chạy theo hướng khác đâu đại phương, phương tờ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên tuân theo giáo pháp của bậc đạo sư, gồm chính thể loại đã được Đức Phật Thế Tôn giảng dạy, nên duy trì các điều cho phép và không bị chê bai, nên tầm cầu chỉ mộng sa môn pháp. Câu đại phương, điều này là một tính chất của cây tre nên được hành trì. Câu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão ra núi lá nói đến. Sau khi luôn luôn tuân theo giáo pháp của Đức Phật gồm chính thể loại, sau khi duy trì các điều cho phép và không bị chê bai, tôi đã vượt lên trên chốn đọa đày. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa tịnh sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
giờ thầm cảm ơn thầm tự nhiên tạo. Thầm cảm ơn quý vị Phật tử để biết nghe rõ. Nam mô Phật Thầy nha, Nam mô Tham Ma nha, Nam mô Tăng Thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp Liên Tự Tăng. Thân chào quý hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta học qua cái ví dụ về đặc tính của cây tre. Đặc tính của cây tre chỉ có một đặc tính được nói đến ở đây, cho nên chúng ta cũng dễ nhớ. Chỉ có điều là khi trình bày thì chúng ta nói rộng ra một chút, ở trong đó sẽ có nhiều điều liên quan đến ý nghĩa của bài học, cho nên cuối cùng thì chúng ta cũng phải ghi nhớ nhiều điều đó. Tính tình cái tâm thế quý vị, nếu nói theo cái pháp thưởng thức ở bên ngoài thì cái tre được nhận xét có nhiều cách khác nhau dựa vào cái đặc tính của nó. Người nói trong ý nghĩa tích cực, người nói ý nghĩa tiêu cực, có nghĩa là có khi nó sống, có khi nó tốt. Điển hình như ở bên Trung Hoa, cây tre tượng trưng cho quân tử, bởi vì nó chỉ mọc thẳng lên chứ không có cong queo, thân tre không có cong queo, nó chỉ biết mọc thẳng, cũng giống như người quân tử vậy. Chúng ta nhớ có một lần đó mà Hạnh Chi một vị quan trạng của Việt Nam chúng ta đi chứng qua bên Trung Hoa. Lúc bây giờ người ta treo cái tấm màn ở trong cái phòng khánh tiết, phòng tiếp đại tinh thần, có các quan ngồi tụ họp ở đó. Thì mặc định chi đi vào ở trên cái bức màn có thêu một cái bụi tre, và trên bụi tre có cô chim sẻ sẻ nó đậu. Thì nó giống như thật, nó nổi mà ông mà đến chi ông tưởng, ông tưởng lầm là chim hồng chi đến không. Ông chụp lấy con chim, lúc giờ các quan hộ, các quan tàu vừa hồ lên để hứa hẹn thì mà đến chi lên chi giật cái tấm màn xuống, thì các quan bây giờ sửng sốt ngạc nhiên và cảm thấy tức giận với cái việc làm này. Thì mà cái chi ông tả ông phân trần, ông mới nói rằng là không phải là tôi nhầm bắt con chim đâu, mà tại vì quý bất thể như thế này thì xem ra nó không ổn, bởi vì rồi tre là tượng trưng cho quân tử, và chim sẻ là tiểu nhân. Mà bây giờ chim sẻ đậu trên cành tre thì như vậy ở bên quý quốc tự e rằng tiểu nhân sẽ cởi trên đầu quân tử, cho nên là tôi chữa dựng cho gì mà lúc bây giờ thưa quý vị các quan nổi dựng lập lần. Mặc dù biết rằng đó là một cái sự biện hộ để che đậy cái nỗi hẹn của mình, nhưng mà các quan cũng phục là mặt thời chi có cái ứng đối lên lẹ và hữu lý, cho nên bỏ qua, không có ai mắc lỗi về cái điều đó. Thì quan niệm của người Trung Quốc thì họ xem cái tre là quân tử, bởi vì cái đặc tính của cái tre là một thắng lợi. Và cũng có người họ cho rằng cái tre hãy gió thổi chiều nào nó chua sẽ chiều nấy, ngã chua sẽ chiều nấy. Như vậy cũng họ xem rằng ở trong đời sống này mà con người mà hay chua cho người khác, tức là người ai vua lên vợ, họ nói như thế đó. Chúng ta xét ra hai quan niệm này thì ở đây chúng ta thấy là hai cái quan niệm mâu thuẫn với nhau. Một quan niệm thì nhận xét để che có cái đặc tính quân tử là tốt, nhưng mà một thì không quan niệm cái che hay ngã chua cho chuyện đó là xấu, là người ai vui được rồi. Chúng ta không biết cái nào đúng hay cái nào sai, nhưng mà ở đây trên quan điểm Phật pháp thì hãy chúng ta đáp ý suy nghĩ tốt thì đó là tốt, mà nếu chúng ta suy nghĩ xấu thì nó là xấu. Trường hợp này là như vậy. Này Ná Ca Thi Ná, Ngài nói về đặc tính của cái tre. Là nó nhất hướng theo một chiều, chứ không có như các cái cây khác cành chổi bên này hay cành chổi bên kia. Ở đây có nghĩa là Ngài muốn nói cái gì hành giả tu tập, dù hoàn cảnh có đưa đẩy như thế nào đi nữa thì đối với vị hành giả phải có chuyện nhất hướng tu tập theo giáo lý của Đức Phật, không có sự đổi khác. Thì như vậy đó là một đặc tính của vị e mà vị hành giả nên tu tập theo lấy cách. Ở đây chúng ta chỉ thấy trên phương diện đặc tính nhất hướng của cái em mà thôi, và chúng ta tác ý theo pháp là một thầy vị hành giả tu tập là cũng chỉ có nhất hướng mà thôi. đi với quý vị. Trong đoạn kinh này, tôn giả Nagasena ngài đang luận bàn về cốt lõi của pháp, và vị hành giả ở đây ngài dùng cái từ gọi là Yogi, tức là người đang thực hành theo pháp của Phật. Thì ở đây ngài có đề cập đến cửu phần giáo pháp, giáo lý của Đức Phật được phân ra có hai là pháp và luật, thầm mắt quy lý giác. Cũng có lúc được Đức Phật ngài nói có chức, tức là thiên kinh ứng tụng, trí thuyết, kệ ngôn, như nhị thiết, cảm hứng ngữ, bổn tranh, phương hoàng vị tạo hữu. Ở đây chúng gì? Bây giờ khi đề cập đến vấn đề này, chúng ta trình bày một cái ý nghĩa rất là phổ thông. Trên phương diện cốt lõi của giáo pháp thì đó là chính phần giáo pháp mà chúng ta chỉ chuyên chú học vào từ đó thôi, chỉ nhắc hướng như vậy thôi. Ngoài ra thì chúng ta không nên xu hướng trở thành khác với chiều hướng khác. Ở đây trước nhất là nói đến vấn đề niềm tin. Trong pháp quốc kinh Đức Phật thầy cũng dạy rằng là ai tâm không an trú, tịnh tính bị rung động, không thông hiểu giáo pháp, trí tuệ không viên thành. Cái lòng tin của người Phật tử chúng ta phải là nhất hướng. Chúng ta chỉ từ khi mà chúng ta quy Phật quy pháp quy tăng, chúng ta chỉ chọn cái niềm tin đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng thôi. Đức lành của người tu sĩ là chỉ tin Tam Bảo, chứ không có tin một cái mê tín gì đó nữa, không có tin thần quyền, không có tin một cái sự kiện dị biệt chống trái với lời dạy của Phật. Chúng ta nhất hiến nhất hướng niềm tin như vậy thì chúng ta mới thành tựu trí tuệ viên mãn ở trong giáo pháp. Còn những người cái niềm tin của họ bị dao động, trên Phật thì họ cũng tin, trên pháp trên tăng họ cũng tin, nhưng mà bây giờ nếu có một ngoại đầu tư nào đó đi đến và thuyết phục họ bằng những lập luận, bằng những lời lẽ ngọt ngào hay những lập luận có vẻ như logic, thì tức thời người đó họ sẽ chu đúng theo, bỏ Phật Pháp Tăng thì không bỏ, nhưng mà họ lại chu hướng theo một cái triết lý của ngoại đạo, thì như vậy được xem như là cái niềm tin của họ không nhất hướng. một bậc tu được vần trở lên, rồi một sư hoàng, rồi thánh sư hoàng, cái niềm tin đó là nhất hướng. Làm sao cái niềm tin của bậc thánh được nhất hướng? Ở đây là gì? Cái niềm tin đó dựa trên cái trí tuệ trực giác tự mình ngộ lấy. Bất cứ một chúng sinh nào khi mà chứng được pháp nhãn như trần vô cấu, tức là tu được vần, thì vị đó đều có một cái khuynh hướng hiểu rằng dân tham ban tham mô đại dân tập tập tăng liên rồi hả, phàm pháp gì có tính cách tập khởi thì tất cả phải đều có tính hoại diệt. Bằng cái trực giác hiểu được như vậy, thấy biết được như vậy, rồi vị ấy đặt niềm tin vào Đức Phật, vị Phật đặt niềm tin vào giáo pháp, niềm tin vào tăng chúng, cái niềm tin sẽ trở nên nhất hướng bất động. Còn như phàm phu chúng ta thì cái niềm tin có thể là nó dựa trên cảm tính nhiều hơn là lý trí. Khi chúng ta quen biết một cái ngôi chùa nào thân thiện với các vị và thượng tọa nào, chúng ta đến chúng ta quy y và được hướng quy Phật như các vị tăng miệng nói như vậy, nhưng mà thật ra thì chúng ta chỉ quy y cá nhân, trong hướng cá nhân của chúng ta không có đặt trọn niềm tin ở Đức Phật giáo pháp chữ tâm. Cho nên ở đây chúng ta cần phải học theo cái đặc tính của cái tre. Là chúng ta nhất hướng, nhất hướng về niềm tin. Một cái điểm thứ hai nữa mà chúng tôi muốn nói ở đây là chúng ta nhất hướng đến cái việc học pháp, hiểu pháp. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đi vào trong giáo pháp, một khi chúng ta đã đặt niềm tin lên Phật thân pháp rồi, thì chúng ta phải nhất hướng. Chỉ suy nghĩ và hành động theo giáo pháp đó thôi. Có những người họ, thậm chí là có những vị xuất gia chúng ta có nghe được là họ nói rằng là giáo lý của Đức Phật nó xưa rồi, cho nên bây giờ mình phải học hỏi thêm, cập nhật thêm những cái triết lý ở bên ngoài để cho nó phong phú. Thưa quý vị, theo chúng tôi thì cái thái độ suy nghĩ như vậy là hết sức nguy hiểm. Người này không có nhất hướng học giáo pháp, cho nên chúng tôi rất là lo ngại, và các vị trưởng lão cũng rất là lo ngại. Thời nay các vị tăng sĩ trẻ, các vị đã không có nhất hướng, xuất gia rồi không có chịu học tâm tạng, học Phật ngôn, mà lại thích đi tìm hiểu cái triết học này, cái ngôn triết học kia, và đi tìm hiểu những cái pháp mà nó ngoài tam tạng kinh điển, học cái đó để đi bằng cấp, hãy chứng tỏ rằng mình là người học cao hiểu rộng. Nhưng mà thực ra cái gì, cái đó nó vừa tổn hại cho bản thân gì đó, mà nó vừa cái thái độ đó là làm cho giáo pháp bị mai một. Cho nên chúng ta cần phải học cái đặc tính của cái tre là phải nhất hướng, tức là nó ngã theo một chiều, bởi vì cái thân cây nó rất là dẻo, cho nên phải gió thổi đến thì nó chỉ ngã theo một chiều, chứ nó không có ngã khác, nó không có gãy được. Nếu chúng ta đi vào trong cái pháp thì chúng ta học chuyên nhất về tam tạng cái gì, học hiểu đi. Ở đây chúng tôi nói nhiều đến cái gì xuất gia, còn như người đại gia tu chỉ chúng ta thì ít có cơ hội để chúng ta học pháp, thì cái điều đó chúng tôi cũng phải nói. Tuy nhiên nếu người tu sĩ chúng ta cũng giữ dừng được cái nhất hướng, cái lập trường học giáo lý, học chỉ một môn một, tức là học chỉ học Phật pháp thôi, thì như vậy chúng ta sẽ có những tiến bộ. Còn nếu mà chúng ta nghiên cứu nhiều cái triết lý của cái môn phái này, của tông phái nọ, thì làm cho cái tri kiến của chúng ta nó trở thành cái tri kiến hỗn tạp, pha lẫn, mà người ta nói là một đống tạp bẩn tri kiến. Cho nên chúng ta phải có cái sự nhất hướng. Trên phương diện thuyết pháp, giảng pháp và truyền pháp cũng vậy. Ở đây thứ gì? Trong năm đặc tính của vị pháp sư, trong năm cái đức tính cao quý của cái vị pháp sư mà Đức Phật này dạy các vị kheo, một vị tham ba cái cô thích hút là vị vị kheo pháp sư, khi mà thuyết pháp thì chỉ đặt trọng tâm giảm theo pháp thôi, chứ không giấu theo cái lý ở bên ngoài, không có nói lạc đề. Vì đó giảng tuần tự, không có bỏ sót chi pháp. Vì đó thuyết pháp không vì lời lộc. Vì đó thuyết pháp không khen mình chê người. Như vậy đó là đặc tính của cái vị pháp sư. Ở đây Đức Phật này có dạy rằng là thời xưa này các vị kheo có một bộ tộc, họ đặt cái chiếc trống ăn cát ở trên cái đỉnh núi. Dân bộ tộc ở chung quanh triền núi, mỗi khi nghe tiếng trống vang xa như vậy là họ tụ họp về, họ tụ họp trên đỉnh núi để làm lễ. Cái chiếc trống đó một thời gian sau người ta thấy cái thân trống cũ kỹ, cái da trống, cái mặt trống nó cũ kỹ, người ta mới thay thế vào đó, người ta lắp vá bằng những cái nhĩ gỗ mới tốt sơ phớt, họ đắp lên, rồi họ dùng những cái mảnh da mới để họ bịt lên hai đầu, rồi bắt đầu khi chiếc trống đó đã được gia cố, đã theo hết, thì chiếc trống đó nó trở nên biến chất. Và khi mà tiếng trống đánh lên thì nó không còn cái mảnh lực thuyết phục được, hay là không còn cái mảnh lực để buông tập mỗi người lại. Đức Phật thầy dạy là một thời gian sau cũng vậy. Sau này giáo pháp Như Lai vốn đã được khéo thuyết, có cái đặc tính hướng thượng và có cái sự nhiệm màu, là khi vừa nghe pháp họ sẽ chứng đạt được quả vị. Nhưng mà rồi sẽ có những vị tỳ kheo khi mà đối pháp thêm vào những đoạn văn ở bên ngoài, những bài thi, bài thơ ở bên ngoài, những cái câu chân ngôn ở bên ngoài vào trong thời pháp, dần dà cái pháp bị loãng đi. Bây giờ mất hết cái tính năng hướng thượng, bởi vì không có tính nhất quán giải thoát, đã bị pha đánh. Thời buổi này thưa quý vị, ngay cả bên ngoài cũng thế, những thức ăn thức uống nó không còn mang cái tính thiên nhiên nữa, là bởi vì họ đã thêm bớt nhiều gia vị vào đó, cái chất phụ gia họ thêm bớt, họ tính làm cho nó đẹp màu mè màu sắc, nó đẹp cái hương vị. Nhưng mà thật ra thì làm như thế, những cái món ăn nó không còn thuần túy, cũng như trong giáo pháp có những vị chỉ theo một chiến pháp ca hát ở trong cái thời pháp, ngâm vịnh trong thời pháp, ngâm vịnh thi thơ, vâng vâng, thì như vậy là như vậy bị ba nhược. Đó là điểm thứ ba mà tôi muốn nói ở đây, cái đặc tính của người nghe là nhất hướng. Nếu một vị tỳ kheo mà thuyết pháp cũng nhất hướng, chỉ nghĩ đến, chỉ tập trung vào chánh pháp mà thôi, thường tuyến vì Phật pháp mà nói, thì như vậy nó sẽ đưa đến cái sự tốt đẹp. Còn bây giờ chúng ta lại nói thêm một điều khác, tức là cái việc mà chúng ta thực hành. Khi mà chúng ta thực hành theo quán pháp, chúng ta thực hành cũng nên theo cái đặc tính của người xe là nhất hướng, một chiều xuôi thì một chiều, thuận thì với giáo pháp, anh luôn mắt. Ở đây trong cái đoạn kinh này, ngài Nagasena dùng cái chuẩn từ gọi là tăng anu ngô má di toa, tức là thuận theo pháp ấy, tức là giáo pháp của Phật, giáo pháp của Đức Phật. Một người bệnh mà họ không có giữ vững lập trường, nghe ông thầy này hay, ông bác sĩ đi rồi, cái chạy đi đến, thuốc chưa có uống hết rồi, là đi tìm cái ông thầy khác để uống được, thì không có, cái sự kiên trì và nhất hướng không có giữ những lập trường, cho nên có hết bệnh được. Người ta nói ra tiêu hư bệnh, diệu thầy hóa thì cái bệnh nó bị hư, chữa không được. Cho nên trong cái việc tu tập chúng ta có vậy, chúng ta theo một đường lối để chúng ta tu tập thôi, dù cho ai nói gì thì nói, nhưng mà mình vẫn giữ cái lập trường của mình, thì như vậy là chúng ta sẽ đạt được cái kết quả tốt. Có cái câu chuyện ngụ ngôn có một người, có Bồ Tát Phong Vân nọ, bắt trồng lúa hàng năm. Nhưng mà có người đi qua đề nghị là nói với bác, năm nay hạn hán, cái lúa sẽ thất mùa, cho nên bác hãy trồng cái hoa màu. Bác Phong Vân đó nghe như vậy mới biết trời đất lên để mà trồng hoa màu như rau cải, vân vân. Rồi số người khác mà đến họ nấu cái kiểu khác. Bây giờ trồng hoa màu cứ quy lợi nó không có bền, bác hãy trồng lên lên vườn lên lít để mà trồng những cái cây có kinh tế lâu năm. Thì bác nghe bác làm gì? Rồi khi mà trồng cây lên nó chưa chỉ có cái, thì lúc bây giờ chuyển sang cái năm khác nhằm mùa mưa xuống phù sa ngồi đắp trên, thì lúc bây giờ có người nói năm nay mà nếu mà cái lúa mùa thì sẽ trúng lắm. Bác nghe như vậy đó, đốn hết cây đó, nó sang đất, sang bằng đất để mà cài để mà trồng. Và thưa quý vị, cứ hết thời gian này đến thời gian khác, bác luôn luôn bị người khác xoay chuyển, cuối cùng thì bác bị đau khổ là bởi vì quy luật không có, không trồng cái gì ra cái gì. Cho nên cái việc tu tập của chúng ta quan trọng là chúng ta phải chất hướng. Hãy mà chúng ta chọn một cái pháp môn nào, cái đề mục nào nó có sự tương thích, tương ứng với cái tâm tánh của mình, thì mình hãy hành trì cái pháp môn đó. Có như vậy đó thì chúng ta sẽ thành tựu được mục tiêu của mình. Còn nếu mà chúng ta cứ bữa nay chúng ta hành cái pháp môn này, mai chúng ta hành cái pháp môn khác, mà tệ hơn nữa là có lúc thì chúng ta xu hướng cho thiện pháp, lúc chúng ta xu hướng cho ác pháp, có lúc là chúng ta ở lên chính kiến, có lúc là chúng ta có cái quan niệm tà kiến. Thời như vậy giữa cái trắng và cái đen, cái tối và cái sáng, nó làm cho rất là mệt. Tài xế mà chạy xe trên đường, chẳng thà đêm tối người ta bật đèn lên để chạy, hay là nếu sáng thì phải sáng một ngày, còn nếu mà chạy tờ mờ sáng, cái cảnh mà trên phố trên sáng, trời đã sáng rồi, thấy đường ở phía trước rồi, không lẽ mình mở đèn thì quá, mà nếu mình tắt đèn thì nhìn không có rõ, thì gì khó chạy. Chúng tôi có nói chuyện với một vài người tài xế mà chúng tôi đi xe họ, thì họ có nói với chúng tôi về khía cạnh đó. Cho nên ở đây chúng tôi, ở trong pháp của kinh Đức Phật này cũng có dạy, pháp của kinh con số 43, Natamata Pita Hira Anhi Vapi Kenya Taka Sama Penitang Sitang Sayyid Sulam Tatokari. Điều mà mẹ cha bà con không ai có thể là, đó là tâm hướng chánh khiến trở thành tốt đẹp. Ở đây thứ gì? Ở trong cuộc sống của chúng ta, trong cái việc mà chúng ta tu tập, chúng ta thực hành pháp, nó có hai vấn đề được nói đến, giống như là tính của người tre mà chúng ta học theo, gọi là cái tính nhất hướng. Thì cái tính nhất hướng ở đây, thứ nhất là là chúng ta luôn luôn có cái lập trường chân chánh, đừng có luôn hướng theo cái ác pháp, cái điều tà này. Người ta nói nghèo cho sạch 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 hơn, giàu người nghèo. Nhưng mà mình vẫn giữ được cái sự tinh khiết của tâm hồn. Còn cái câu nói nhiều cho sạch 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 hơn nha, là người ta chỉ cho cái trường hợp để ám chỉ mình nghèo, nhưng mà cái nhà nhà lá mặc dù trong trước trong sau, nhưng mà cái nhà luôn luôn phải quét để sạch sẽ để cho dơ bẩn, thì bước vào nhà theo căn nhà lá ấy, chúng ta cũng thấy mát lịch sự. Mặc dù chúng ta mặc áo rách giá díu lại, nhưng mà đừng để cho hôi hám, phải làm cho phải giặt cho sạch sẽ thơm tho. Thì cũng vậy, ở đây chúng ta phải có nhất hướng tu tập, có nghĩa là dù có cái hoàn cảnh như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng làm cũng theo cái, chúng ta cũng có khuyên hướng chánh, gọi là tâm ba có lễ thiết. Có những người cư sĩ ở bên ngoài ở tại cái vùng địa phương chúng tôi, nó cũng có xảy ra cái vấn đề, nhất là ở trong cái những cái sóc của người dân Khmer, cái tôn giáo chính của người Khmer là đạo Phật, nhưng mà vì họ nghèo quá và họ không giữ được lập trường nữa. Từ đời ông bà cha mẹ đã là theo đạo Phật, nhưng mà rồi cái những cái đạo như là Tinh Lành chẳng hạn, người ta đi về tới cái vùng thôn quê đó của người dân Khmer, họ bỏ tiền ra để họ nói rằng họ giúp đỡ, với điều kiện là bỏ đạo Phật mà theo đạo Tinh Lành của họ. Thì đa phần là những người dân Khmer họ không có chịu theo, nhưng mà có một số thì họ chưa hướng. Bắt đầu chúng ta hơi để làm lo ngại ở vấn đề này, nếu không kéo một thời gian sau thì người dân Khmer họ theo đạo Chúa hết, chứ không có theo đạo con hay đạo Phật. Cho nên cái điểm thứ nhất ở đây là chúng ta muốn nói rằng là ở trong cuộc sống của chúng ta, về cái vấn đề tâm linh, khi mà chúng ta tu tập là chúng ta tu tập nhất hướng theo thiện pháp, theo cái điều chánh thôi, chứ chúng ta đừng có dễ bị xu hướng bên này ở bên kia. Nhất là chúng ta xu hướng theo cái điều mà nó trái ngược lại với thiện pháp thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Ở đây có nghĩa là khi chúng ta giàu thì chúng ta cũng đi chùa, chúng ta cũng kính Phật kính pháp kính tăng, cũng thực hành bố thí trì giới. Nhưng mà lúc chúng ta nghèo chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng là bây giờ mình nghèo mà không có hứng thú đi chùa nữa, rồi chúng ta bắt đầu quay sang cái hướng khác thì chúng ta trở lại là cái người chống đối Đức Phật, chống đối giáo pháp tăng chúng, để chúng ta xu hướng theo cái gì khác. Chúng ta xu hướng được cái khác như vậy, chúng ta có chuyển đổi được cái đời sống nghèo của mình hay không? Trong khi đó thì chúng ta bỏ đi cái lập trường chân chánh thì cái điều này nó rất là tiếc. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta trong cái việc tu tập thì cái điều mà thứ nhất mà chúng ta phải học theo cái đặc tính của đứa trẻ là chúng ta phải chui nhất hướng là chui theo Phật pháp, theo chánh pháp, theo cái lẽ chánh. Chúng ta đừng có vì cái lý do này đi vô khác, không vì trong người đức lệnh của đường tử, không vì làm cấm mà có thể chui hướng theo ngoại đạo. Chúng ta phải giữ một mực ngày xưa có một ông thị nam, ông ta bị cùi, hôm nọ ông ta đi đến chùa nghe đức Phật thuyết pháp, ông ta đắc quả Vô Lượng Quần. Khi mà ông ta trở về trên về tới nhà thì đức trời giải thích, muốn nghĩ rằng hãy xem tôi một niềm tin của một vị thánh cư sĩ này, họ có kiên cố hay không. Chuyện thì đau đó, thì đức trời đến thích nhà mới quá diễn thành một cái thầy thuốc và lâm môn đi đến mình nói rằng tôi là vị thầy thuốc có thể chữa lành cái bệnh cuồng của ông, tôi sẽ giúp cho ông với điều kiện là ông đừng có tin Phật, đừng tin pháp, đừng tin tăng nữa. Lúc giờ ông và đồng thì kia người định hủy sức phục vô tháng mới nói rằng ông là ai, tại sao ông lại đem cái vấn đề được không thể thuyết phục được mà ông lại nói ra như thế. Cái bệnh cùi định hủy của tôi là do cái gì của trong quá khứ, bây giờ tôi bị cái quả báo như vậy không có liên quan đến Phật pháp tăng, còn lập trường lý tưởng của tôi thì không thể nào không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng được. Lúc đó đức trời thích như là mới hiện nguyên hình xa xuống lần thai, rồi này an của cái người bệnh buồn ở trong là bí mật. Thì thứ gì, có lẽ là chúng ta nói rằng cái người cùi này vốn là một vị thánh cư sĩ thì đương nhiên cái niềm tin nó là bất động, còn chúng ta là phàm nhưng mà thương thì dù chúng ta là phàm nhưng mà tại sao chúng ta không học được cái sự kiên quyết sống theo chánh pháp như thế, chúng ta có thể kiên quyết được. Cho nên ở đây điều mà người Phật tử chúng ta thường thường phải nhớ, chúng ta hãy học theo cái tánh của cái tre là chỉ ngã chui theo một hướng thôi. Do đó cái sự tu tập của chúng ta nhất là chúng ta phải giữ được lập trường chân chánh. Cái điểm thứ hai ở đây mà chúng ta muốn trình bày đó chính là cái pháp môn tu tập. Thì đặt rằng là khi mà chúng ta có lập trường khuynh hướng theo Phật pháp thì đó là cái sự nhất hướng thứ nhất, nhưng mà đặt trên phương diện thực hành đó thì người Phật tử chúng ta hãy chọn lấy một cái pháp môn nào với cái câu thuyết mà pháp môn nó phù hợp với tâm tính của mình, với trình độ của mình, và chúng ta kiên trì thực hành pháp môn đó và chúng ta thực hành liên tục thường xuyên, chứ không phải là chúng ta tùy hứng. Hôm nay chúng ta tu tập tâm tự, nhưng mà vài bữa thì chúng ta không muốn tu tập tâm tự nữa, chúng ta bỏ đi. Có lúc thì chúng ta muốn thiết, nhưng mà có lúc thì chúng ta nghĩ là muốn thiết bằng sự trì giới, phước bằng sự trì giới, cho nên chúng ta bỏ cái sự muốn thiết. Thì chúng ta mới thay đổi như thế đó thì khiến cho chúng ta không có nhất tâm được thứ. Bây giờ trở lại cái vấn đề chúng ta tu thiền, chúng ta tu thiền định, nếu chúng ta chọn một cái pháp môn nào như là niệm thân, thân quá niệm xứ, thọ quá niệm xứ, tâm quá niệm xứ, pháp quá niệm xứ, chúng ta chọn lấy pháp môn nào đó để chúng ta làm cái pháp môn chính, và chúng ta cứ thực hành chánh niệm với cái thân thọ tâm pháp một trong bốn đó, thì tất nhiên khi mà chúng ta niệm về thân, thân quá niệm xứ đó, chúng ta đặt niệm trên phương diện thân hành. Nếu mà lúc đó chúng ta đang hay niệm hơi thở ra, hơi thở vào, chánh niệm hơi thở ra, hơi thở, lúc đó cảm thọ rất tinh khởi, tự nhiên chúng ta cảm thấy đau nhức hay là những vướng ngại, lúc bây giờ chúng ta cũng vẫn có chánh niệm với cảm thọ đó. Nhưng mà khi chúng ta chánh niệm xong rồi thì chúng ta phải xây lại với cái thân quán niệm xứ là hơi thở. Thì ở trong trường hợp này chúng ta mới có thể là chúng ta đạt được, đạt được cái tuệ quán, đạt được cái mục đích. Giống như khi mà chúng ta đi ở trên đường, cái con đường chúng ta cứ đi ở phía trước, nhưng mà khi chúng ta mệt hay chúng ta thấy một cái gốc cây bên lề đường, chúng ta ghé ngang qua để chúng ta ngồi, để chúng ta nghỉ mát, rồi chúng ta đứng dậy, chúng ta tiếp tục đi theo con đường của mình, có như vậy thì chúng ta mới về đến nhà được. Chứ còn để chúng ta đang đi trên con đường nữa, chúng ta ghé cái gốc cây xong rồi cái chúng ta đi thẳng theo cái con đường mòn của gốc cây đó, chúng ta đi thẳng vào rừng, thì như vậy chúng ta cứ đi lanh quanh là không có đi đến đâu. Cho nên trong cái vấn đề này chúng tôi muốn trình bày, muốn nói với vị Phật tử chúng ta là trên vấn đề là tu tập hay là chúng ta học pháp của mình, chúng ta duy nhất một cái pháp môn thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có cái điểm mạnh. Còn khi mà chúng ta bỏ dở nửa chừng, cái này chút cái kia chút, thì chúng ta không có thành tựu cái gì hết. Hãy mà chúng ta tu tập tâm từ, từ bi di xả, chúng ta chọn một trong bốn, chúng ta tu tập tâm từ cho đến khi mà thuần thục rồi, thì lúc bây giờ nếu chúng ta muốn tu tập tâm bi thì chúng ta tu tập. Còn lần này chúng ta tu tập bữa nay pháp môn này chút, mai pháp môn kia chút, mốt pháp môn nọ chút, thời như vậy là chúng ta không có cái sự nhất hướng thì chúng ta sẽ không có kết quả. Ngày xưa các vị tỳ kheo khi xuất gia vào trong giáo pháp, vừa xuất gia xong, sau khi học tập giới luật luật nghi xong rồi đi đến bạch với Đức Phật, con muốn vào đường thành đạo. Đức Thế Tôn mà dạy cho một pháp môn, vì ấy chỉ theo một cái pháp môn đó mà tu niệm thôi, như là quán tự thi hay là quán vô thường, quán sự khổ, quán pháp vô ngã chẳng hạn, thì cứ theo cái hướng đó mà làm cho đến khi thuần thục và kiếm được đạo quả là hắn vậy thôi. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề giống như là một người nhà giả nghiên cứu Phật pháp, thì tất nhiên khi mà chúng ta nghiên cứu học hỏi thì chúng ta phải học nhiều ở trong tâm thành cái điển hay cửa phật giáo pháp. Nhưng mà khi chúng ta thực hành thì chúng ta chỉ thực hành một pháp môn cho nó thuần thục, rồi chúng ta mới chuyển sang cái khác. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai này đó, nó không có kết quả nhiều, nhưng nó không có gây đến sự tai hại cho chúng ta. Còn cái vấn đề thứ nhất mà chúng tôi nói ở đây, tức là người mà không giữ gìn được lập trường theo cái khuynh hướng chưa chánh, mà có chánh có tà lẫn lộn, có khi khuynh hướng bên này, có khi khuynh hướng bên kia, cái trường hợp này sẽ đưa đến cái sự tai hại vô cùng ở trong tương lai. Cho nên trong hai điều đó thì cái điều mà chúng ta cần phải khắc phục là cái vấn đề lập trường. Cái lập trường chúng ta phải tự lập trường chân chánh luôn luôn là như vậy. Cho dù hoàn cảnh giàu nghèo đói no như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn giữ cái lập trường đó, thì cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta có sự tiến hóa trong giáo pháp. Còn về cái vấn đề pháp môn tu tập thì thoạt đầu chúng ta cũng phải rà soát. Nhiều khi chúng ta học cái pháp môn này, chúng ta thử, chúng ta thực hành trong tuần lễ, nếu mà thấy pháp môn đó đối với mình hình như là nó không có hợp, có nghĩa là khi chúng ta thực hành mà tâm chúng ta không có thể an trú được thì chúng ta mới học qua cái pháp môn khác. Khi mà chúng ta thăm dò như thế, rất nhiều cái pháp môn nào, cái đề mục nào mà nó thích hợp rồi thì chúng ta cứ bám lấy cái đề mục đó để mà chúng ta tu tập, chứ không có thay đổi khi gì vậy khi gì khác. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học về ví dụ đặc tính của cái tre. Như chúng tôi đã nói với quý vị là cây tre có người họ quan niệm là tốt, có người quan niệm là xấu. Nhưng ở đây chúng ta chỉ lấy cái tính nhất hướng của cây tre, tức là ngã theo một chiều chứ nó không có ngã cái chiều khác. Thì trong trường hợp này chúng ta ví dụ như là một vị hành giả tu tập, trước hết nói về đức tin là đức tin nhất hướng, chứ không có lúc tin Phật có cái pháp tăng của lúc mà chúng ta phải tin nơi ngoài đầu tiên. Chúng ta có tin trên phương diện chúng ta học pháp là chúng ta chỉ chuyên nhất học về giáo lý Phật môn của Đức Phật, đừng có học bao đồng ở chỗ này chỗ khác, học cái triết lý để khi nọ nên làm người thì trí của mình nó bị lộn xộn. Khi mà chúng ta thuyết pháp nói pháp, cái vị pháp sư là phải thuyết duy nhất về giáo pháp, chỉ tập trung nhắm vào giáo pháp mà thuyết chứ đừng có thuyết ngoài đề. Và cuối cùng là cái sự thực hành tu tập, thì chúng ta tu tập luôn luôn chúng ta giữ vững cái lập trường bất thối chuyển, dầu cho cuộc đời có khen chê vui khổ đã mất bao nhiêu, chúng ta cũng không thay đổi cái lập trường chân trái của mình, thì như vậy nó là một điều tốt đẹp. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc bài.
Thưa quý vị, chúng ta có siêu vừa rất ít, nhưng mà cũng rất là may mắn là chúng ta cũng vừa giảng xong rồi chúng ta mới rất ít, rất ít cũng đúng thời. Nhưng chúng ta có siêu nói về về sự nhất hướng. Chúng tôi muốn kể quý vị nghe một câu chuyện là ở bên Trung Hoa đó, giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông đó, nó phân biệt rất là rõ ràng và hoàn toàn khác biệt. Ở trong chùa của Thiền Tông đó, thì luôn luôn thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và hai bên đó thì không có thờ ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, mà thờ một bên là ngài A Nan, bên là ngài Ca Diếp. Bởi vì ngài Ca Diếp được xem là sơ tổ, là người được truyền chánh pháp giảng tạng, và ngài nó ra là vị tổ của Thiền Tông, là thờ hai bên. Và ở đằng sau bằng thờ hậu tổ thì thờ tượng Đức Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Còn chùa Tịnh Độ Tông á thì hoàn toàn không có thờ Tổ Đạt Ma, mà thờ ở phía trước thì thờ Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức Di Đà, rồi bên là Đại Thế Chí, bên là Đức Quán Thế Âm. thì cái chùa nào mà theo thiền tông thì tự một cách rất là hẳn hồi thiền tông, Tịnh Độ Tông thì hẳn hồi là Tịnh Độ Tông. Thì thưa quý vị, Phật giáo Việt Nam á, thì thiền tịnh mật là hòa đồng. Mặc dù đôi khi đối với người Trung Hoa cũng hơi khó hiểu, tại sao tu thiền người còn niệm chú, rồi còn cầu xem thanh sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nhưng mà trong cái sự thờ phượng của Phật giáo Việt Nam thì thờ Đức Thích Ca cũng có, thờ Đức Di Đà cũng có, rồi Tổ Đạt Ma cũng có, nói chung là chúng ta là thiền tịnh mật là chung. Có một lần chúng tôi đi với một phái đoàn đi sang Trung Quốc, và khi mà chúng tôi nói về cái cách thờ phượng ở các ngôi chùa Trung Hoa, thì có một Phật tử đối với chúng tôi rằng: con thấy người Trung Hoa vậy chứ không có thông minh bằng Việt Nam. Việt Nam là bảo đảm nhất, là bởi vì mình tu thiền thì cũng nên tu thiền lắm, nhưng mình cũng nên tu tịnh độ để xa cua. Lỡ tu thiền không có thành đó thì cũng còn tịnh độ, còn bắt cấp, tức là còn còn bớt phát lại được. Còn nếu mà mình tu cũng một pháp mà tu không tới thì kể như nó không hết. Hôm nay thì tôi tuyệt siêu thì tự nó có rất là nhất khứ. Thì bây giờ chúng ta hãy mở đầu bài pháp hôm nay với từ tổ Pháp Đăng. Để biết là được truyền từ tổ Pháp Đăng đã được truyền ở Việt Nam hôm nay đã bình thường lại. Không biết là từ tổ Pháp Đăng có nghe được không? Nếu từ tổ Pháp Đăng nghe được thì xin từ tổ Pháp Đăng không hề cho biết. Để xin từ tổ Pháp Đăng trả lời câu thơ đầu tiên. Dạ vâng. Từ đó căng hôm nay chúng ta nói về cây tre đó, nó chỉ đi theo một hướng là hướng gió thôi. Thực ra thì hôm nay có một Phật tử gửi kịp được cái message là pháp môn mà thì còn từ siêu giảng là pháp môn cuốn theo chiều gió đó. Thì với Phật tử này mới thì chúng ta có câu hỏi như vậy là cái tính đa dạng và cái tính chuyên nhất ấy, cái nào thực sự có lợi cho người tu tập. Tính đa dạng là người tu tập thì nên học có kinh, có luật, có vị diệu pháp, có phản ngữ, lịch sử v.v. Tính chuyên nhất đó là chúng ta vào học một cái, tập trung một cái. Thì trên phương diện tu học đó, thì những cái tính đa dạng và tính chuyên nhất đó, cái nào có lợi, kính thỉnh từ tổ học đó.
Hello. Hello. Yeah, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Cho con phải đặt cái lễ thần đạo để được tập được pháp tăng vấn đề cho tiên khởi và giác đạo. Đặt tăng thì là một điều để được thành được tập đủ mà chúng ta cũng như chúng tôi tăng. Chúng ta làm cho những người chúng ta tập tự. Trong cái câu hỏi chúng ta hỏi thì lẽ nghe cũng tập trung vào có ngồi được. Nói về cái phương diện tu học thì sao tấn giữa cái tính đa dạng để tính chuyên nhất thì điều nào có lợi hơn? Thì nếu mà nói về cái người mà học thì người tu học mà thì phải hiểu hiểu cái tấm cái cách thì là đa dạng hiểu được nhiều hiểu được nhiều cách thì mình sẽ thấy nó được tường tận hơn. Bởi vì khi mình nói đến ví dụ người Phật tử nếu học kinh được lượng học được thì còn tốt hơn. Tại vì thường thường chúng ta học nhiều rồi thì chúng ta sẽ đớt bớt những cái hoài nghi, chúng ta bớt những cái hoài nghi. Còn khi mà mình không có học nhiều đó, thì mình cũng sẽ còn hoài nghi. Cũng như vậy, bây giờ những người mà nói về cái vấn đề mà chuyên nhất, chuyên nhất đó thì mình học nhiều nhưng mà chọn phương pháp tu tập đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta chọn một cái phương pháp tu tập. Bởi vì khi mình nói đến cái vấn đề này thì chúng ta hiểu vấn đề như thế nào. Ví dụ một người mà tu nó đề một hơi thở thì mình chọn đề một hơi thở và tu tập thì mình phải tu tập cho nó đạt được định được về. Còn khi mình học thì mình cũng học nhiều để mình thấy được có nhiều cái cách mà để mình biết được cái điều một cái điều mà mình hiểu được sự luân hồi sanh tử, mình hiểu được cái nguyên nhân và mình hiểu được sự chấm dứt, mình hiểu được những cái nỗi khổ ở trong hồn luân hồi sanh tử này. Khi mình học được nhiều như vậy đó thì mình biết được cái phương pháp tu tập thì mình chọn một cái phương pháp tu tập. Tại vì thường thường cái gì là một biết của chúng ta là học hiểu là hiểu được pháp, nhưng mà khi thấy được tất cả những cái nguyên nhân đó, những cái đau khổ này chỉ có một cái mục đích đó chỉ là cái tham ái thôi, cái tham ái thôi với nhiều mục đích. Nhưng mà khi mình tu tập tâm mình ngang định tham đó, thì mình biết được tham và mình ngang định tham là được rồi. Thì như vậy nên khi mình đến nói đến thì mình cũng thấy rằng khi mình học thì mình thấy có mắt tai mũi lưỡi thân tâm, hay là mình học thì mình thấy cái lực lượng của Đức Phật này chỉ cho cái cách mỗi phần đó, chỉ cho mỗi cách. Nhưng mà khi mình tu tập thì mình thấy chỉ có mục đích là đoạn từ tham thôi. Mình học rồi mình sẽ thấy cái phương pháp đoạn từ tham thôi. Thì khi mình tu tập thì mình tu tập để đạt được cái pháp đó. Nên khi mình nói đến đạt được cái pháp đó là mình, ví dụ mình tu tập một cái phương pháp nào đạt được định để cái định đó để thực hành được cái định để cái thành được cái trong cái tạo phối cái thì khi là tầm thì không cần thì nghiên tái thứ gì gọi nghiên tái thân nhé thì giải từ cái thân mặt tài. Thì khi mình tu tập đó thì đạt được cái phương pháp đó, thì mình thấy rằng cái từ học hiểu và học nó mình hiểu. Khi mình tu tập đó thì mình thấy tu tập vào cái sự kiến vì mình khi mà được mỗi người học nhiều cái pháp môn, nhưng mà khi mình thấy một pháp môn của mình học, mình chọn một phương cách để mình tu tập đó. Ví dụ mình tu tập đề mục 10 điểm hoàn tịnh đi, đề mục tranh đỏ thắng vàng lực lớn người do anh chẳng thành công mình học để biết như vậy. Nhưng khi mình tu tập đó thì mình tu tập một cái đề mục thôi, một cái đề mục tranh đỏ thắng vàng thôi thì mình cũng đạt được cái định. Và khi đạt được định như vậy đó thì mình cũng có thể đè được cái năm cái tiền cái này. Tại vì tất cả phương pháp mà đạt được định đều để đè được năm tiền cái. Khi mình tu tập thì mình chọn một cái để mình tu tập. Nhưng mà ở đây thì nó cũng có cái mình đạt được một cái đề mục tu tập rồi đó, đạt được nó là muốn tu tập những cái đề mục khác nó rất là dễ, mình cũng mở tập những đề mục khác rất là dễ. Nhưng mà tất cả 10 cái đề mục hoàn thành để mình tu tập nó đều đạt được cái đề nào nó cũng để từ được cái tham dục hay là đèn tham dục cái. Còn khi mà nói đến cái phương pháp mình học có tiền học là nhiều cái phương pháp đó, nhưng mà khi mình tu tập qua những cái phương pháp đó là mình thấy cái phương pháp nào mình dễ tu tập. Ví dụ mình tu thân hóa những thứ, mình tu tập thân hóa những thứ thôi cũng được. Vì thân hóa những thứ mình tu tập mà không còn có đạt được đạo quả đó, thì nó cũng diệt trừ được tất cả những cái phiền não, hoặc là thọ hóa, hoặc là thân hóa, hoặc là pháp hóa. Mình tập qua các phương pháp, nhưng mà khi mình tu tập một cái phương pháp nào thân hóa, thọ hóa, tâm hóa, pháp hóa thì nó đều có thể chứng được đạo quả và đều có thể diệt trừ phiền não. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tính chất mà học hỏi thì chúng ta hiểu cái tính chất đa dạng, cái tính chất khi mà mình tu tập thì mình thấy tính chất chuyên biết. Thì nếu nói về cái người mà tu tập đó, mà học nhiều nhưng một khi mà bước bắt tay vào cái tu tập đó, thì mình tu tập một cái pháp môn, ví dụ mình tu một cái đề mục mà cảnh thôi, rồi khi mình đạt được rồi đó, mình tu những cái đề mục khác cũng dễ. Nhưng mà nếu mà mình chưa có tu đến nơi đến chốn mà mình cái này cũng thử qua cái kia, cũng thử qua cái nào cũng thử qua đó, thì mình có thể thử qua, nhưng mà mình có thể thấy được một cái thọ thì thật chọn là một cái công việc đạt kết quả. Còn nếu mà mình cứ hành cái này một chút rồi chạy qua kia, hành cái kia chút chạy qua cái nọ đó, thì mình hành nhiều như vậy nhưng mà nó rất là khó, rất là khó. Thì thường thường chúng ta thấy học hành đó thì chúng ta thấy từ cái tạo cơ tướng, cái tạo tướng, cái quan tướng, nó phải có từng cái giai đoạn mà mình chưa có đạt được cái quan tướng đó, thì mình bỏ đi rồi thì mình phải tu tập cái đường khác như vậy thì nó có thể dài thời gian, nhưng mà mình có thể khó để đạt được. Còn khi mình có thời gian là mình chỉ chọn một cái đường mình tu tập thôi để mình đạt được cái hoàn tướng, để bước vào định định đề cái chuyện cái thiền cài, hoặc là mình tu một cái đề mục thiền quán thôi, thân quán hay thọ quán, mình tu rồi mình đạt được cái sự cầu thực thiền đó, thì mình cũng chính là đạo quả giống như những phương pháp khác. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy đối với lời dạy của Đức Phật thì nó cũng có cái mình khi mà mình một người mà tu tập đó thì như vậy, nhưng một người mà muốn dạy mọi người đó thì phải học nhiều cái phương pháp, và mình cũng phải tham quan nhiều cái phương pháp mà mình đạt được cái kết quả cũng giống như chúng tôi nói, thì có thể mình tu tập được tâm vàng đỏ trắng, nhưng khi mình đạt được cái đề mục đó đến mục đích định rồi đó, thì mình có thể tu tập cái đề mục thứ hai thứ ba thì mình đạt được rất là mau. Vì bình thường cái nào nó cũng có cái giá trị của nó, ví dụ mình học được nhiều cái phương pháp, nó tu được nhiều cái phương pháp, nó cũng có cái lợi ích của nó. Cái lợi ích của nó là cũng là mình hiểu ra nhiều về phương tập mình có thể dạy mọi người khác được, hoặc là mình học qua nhiều cái phương tập đó, nó cũng làm cho cái tri kiến của mình nó đa văn lãng kiến, và thường thường mình thấy như là những cái gì mà muốn dùng thành công á, thì phải học qua nhiều cái phương pháp và cũng thành và đạt được nhiều cái gọi là mười cái quan trọng để đạt được hết, thì bị những cái tiền tạo dùng thành công được. Còn nếu mà nói để đạt được cái mục đích mà định tâm á, thì những cái đề mục nào mình thành một cái đề mục cũng để đạt được định tâm. Như vậy thì nói cái câu hỏi trên phương diện tu tập, nếu mà so sánh giữa cái đa dạng và cái chuyên nhất thì cái nào có lợi hơn, thật sự cái nào cũng có cái lợi của nó hết. Bởi vì khi mà mình hiểu được cái mỗi người không cá tánh riêng biệt, nếu mình học qua hết rồi mình bắt đầu mình thành để mình thấy coi mình thích hợp với cái đề mục nào. Nếu mình thấy thích hợp với đề mục đó rồi thì mình chọn cái đề mục đó, mình tu tập liên tục luôn cho đến khi có kết quả. Nếu mà có kết quả rồi á, nếu mà tiền quán thì bất cứ mình chọn là thân quán, tạo quán, tâm quán, pháp quán mà mình đạt kết quả đạo quán bàn rồi thì không cần phải chọn cái một thứ hai. Mà thường thường thì mình chỉ biết rằng đối với Phật pháp là thì nó có một cái điểm rất là đặc biệt của cái này. Khi một người mà tu thân quán niệm tứ đó thì người đó cũng biết được tạo nên tâm quán thân sắc nhé. Tại từ từ cái thân quán, cái thân quán là nói đến như là đi đứng nằm ngồi, hoặc là hơi thở ra thở vào, hay là niệm tử thi, hay là niệm quan nghi, hay là niệm thể trường, thì ở thân quán nhé. Thì khi mình đạt được cái đó thì mình thấy thân quán là nó niệm thân, nhưng mà trong đó tâm nó tăng lên, trong đó cũng phát thọ quán, thân quán là phát quán. Nếu mình xây cái tâm mình hiểu được cái phần cách pháp này, mà cái phần biết được là danh pháp, mà cái phần danh pháp đó chính là thọ, cảm thọ, tâm quán là phát pháp quán, nó sẽ thành tựu thành đạt. Nên bình thường một người mà tu kiến đắc đạo quả rồi thì họ cũng hiểu được. Dù là họ đang không tăng quá thì họ cũng hiểu được tạo ra tâm nhận quá thì thật đó, họ hiểu được phân tục như vậy. Còn khi mà nói đến cái đồng mục thiền định đó, thì mình tu có đồng mục nào thì mình đạt được đồng mục đó gì? Ví dụ mình tu đồng mục thiền định đó, mình tu đồng mục tâm đỏ thẳng vàng. Nhưng mà khi mình đạt được định rồi đó thì mình cũng vẫn biết được những đồng mục khác, được trải qua những cái tài hại như là cơ tiền và tâm tự nhiên là tạo ra định. Vì tiền và tâm tạo dựng và tứ thì gọi là ngũ tiền và là thì vị đó cũng vẫn hiểu được các tiền kia là gì như vậy. Nếu mà học qua đầu đến thành đó, thì mình sẽ hiểu được cái cách là như vậy. Nên khi nói đến cái tính cách mà mình học hiểu đa dạng, nó cũng có một cái gọi là đa văn bản kiến. Và bình thường mình gọi là cái vị học nhiều mà khi mà tính cách chính xác ra, như là học một phần kinh lực lượng mặt pháp rồi. Nên thường thường như thế này gọi là những lý do trải qua cái trạng thái gọi là a thái tại phân tích, có nghĩa là hiểu qua các phương pháp thiền định và các cái phương pháp thiền tuệ biết hết, biết qua tam tạng kinh lực lượng luôn, nên thì đó được gọi là a thái tập tại phân tích. Còn nếu mà vị này nếu mà không học hiểu hết những hạn chế như là tận kinh và tận luật thôi thì là a thái lục không. Rồi hoặc là vì đó thì tạng luật cũng tập chính là a hán tam minh, thì cũng nghĩa là nó giới hạn hơn là tam minh thôi chứ không phải là lực thông, và lực thông nó thì là hạn chế hơn tờ phân tích. Như vậy thì thường thường đó, đối với đức Phật ngày hiểu đó, ngày hiểu cái phương pháp học là chỉ có bị chánh đẳng chánh giác là ngày đa dạng tất cả, ngày biết được tất cả các phương pháp và ngày là khi mà tiến bộ là mình chịu tất cả những cái phương pháp đó, chỉ có bị chánh đẳng chánh giác là như vậy. Còn trong cái đại thừa đức Phật đó thì ngoài cái bị chánh đẳng chánh giác là những cái tinh văn thượng thủ như là ngày ta đã có thêm ngày một chuyện riêng là tháng tại phân tích, có nghĩa là các nhà học và hành rất là nhiều, học và hiểu cả các phương pháp rất là nhiều, nên khi mà các ngài trở thành vị ao án thì các ngài rất là giỏi phân tích về pháp như là chúng ta như vậy. Ngoài những cái tiền định thần thông của các ngài chính thức rồi thì các ngài còn hiểu được cái bốn pháp như là dạy này nữa. Thì ở trong cái câu hỏi của từng đó thì hồi nãy thì nghe chập chờn cũng không nghe hết được, nhưng mà dựa vào cái câu thảo luận được đưa lên đó, thành ra cũng không hiểu hết cái ý của từng đó. Muốn hỏi về cái phương pháp nào thường thì nếu mà tính theo cái phần nói về trình bày đó thì cũng lấy tam tạng kinh, lấy cái ý nghĩa sâu xa để thảo luận để chia sẻ. Còn nếu mà về cái phần mà trong hiện đời thì thường người ta nói những cái nghệ tinh tâm linh đó, một cái nghề mà chuyên đó, biết đến nơi đến chốn thì nó hay hơn là học mà nó không đến nơi đến chốn, học nhiều nghề thì cái mặt này mặt kia thì nó cũng có nhiều khi nó cũng giống y như là một cái người mà học nhiều cái đề mục lắm mà không học không tới đâu hết. Còn một người chọn một cái đề mục mà không đến nơi đến chốn thì cũng người chọn một đề mục không đến nơi đến chốn có kết quả là định. Còn nếu người là chọn người cái đề mục mà cái đề mục nào cũng chưa là đạt định hết á thì cái người này cũng như là giống như là ta lại chưa đến nơi đến chốn vậy. Vì mục đích thành pháp đã đạt được mà có người thành nhiều pháp mà là chưa đạt được mục đích định. Thì con xin trả lời như vậy, nếu có gì thì con xin trả lời thêm. Trả lời thêm. Để trả lời thêm. Để trả lời thêm. Trả lời thêm. Trả lời thêm.
Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Quý vị có nghe rõ không vậy? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nãy giờ thì cũng gặp rất nhiều trục trặc. Dạ, kính đảnh lễ Thượng Tọa Thị Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phúc Đăng, Thượng Tọa Tị Thiền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ. Cái việc mà thảo luận cái câu số 2 ở đây đó thì chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà mình biết đó là cái chánh định ở trong Phật giáo. Ở trong đời sống hàng ngày đó thì chúng ta làm việc đó thì sự thật có cái việc cái tập trung á, tập trung á. Chúng ta có cái tập trung. Thì cái tập trung đó, đó thì chúng ta biết rằng nó để cho chúng ta có một cái hướng đến một cái nhất hướng, nhất hướng. Nếu nói sâu rộng là tỳ đàm thì một trong mỗi cái tâm sở của mình, trong mỗi cái tâm mình sanh khởi thì có cái tâm sở nhất hành. Và cái tâm sở nhất hành này nó làm cho cái sự tập trung của mình trong cái đời sống hàng ngày. Khi mà mình làm việc gì đó thì mình có cái sự tập trung, thì cái sự tập trung đó nó giúp cho mình cái công việc, cái việc của mình làm nó có một cái sự chuyên chú hơn, có cái sự chuyên chú hơn. Và đặc biệt là mình sẽ có nhiều cái thuận lợi hay là cái thành công khi mà mình làm cái công việc đó, làm cái công việc đó. Bởi vì bây giờ mình nói như trong một cái ví dụ đơn giản nhất là mình cầm một cái con dao mà mình sắc đồ mà mình không có chú tâm thì mình lo mình giỡn hay là mình lo mình nhớ chuyện này chuyện kia, hoặc là mình không có tập trung trong cái việc làm của mình khi mà mình đang sắc đồ thì e rằng cái tay của mình sẽ bị dao cắt trúng cái tay của mình. Thì đó là cái thất bại của một cái người không chuyên chú khi mà mỗi khi mà mình làm cái công việc. Thật sự ra thì khi mà mình nói rằng cái câu hỏi là cái mình không thể nhìn được một cái cách toàn diện do mình sống chuyên chú thì xin thưa quý vị rằng trong cái điều là Phật giáo được nói đến thì trong cái chánh định thì cũng phải có cái trí tuệ trong đó. Một người mà đắc định thì không thể thiếu trí tuệ, không thể thiếu trí tuệ. Bây giờ mình nói một cái người bình thường thì trước khi họ quan sát một cái công việc đó, trước khi họ làm cái công việc đó thì có lẽ là họ phải quan sát cái việc đó. Thì khi mà họ quan sát tỉ mỉ, họ suy xét tỉ mỉ cẩn thận thì họ mới thực hiện cái công việc đó. Và khi thực hiện như vậy đó thì họ có cái sự chuyên chú đó, thì do cái sự chuyên chú đó đó nó có thể giúp cho họ được thành công. Còn một cái người tu tập đó thì mình nói là ở trong cái tu tập đó, thì để mà đắc định được đó thì xin thưa quý vị phải có cái trí tuệ trong đó, phải có, nếu nói trong là tỳ đàm tức là cái tâm sở tương ương trí, chứ không thể nói là cái tâm sở không có trí tuệ trong đó. Như vậy thì những cái tâm sở có tương ương trí, cái tâm mà có tương ương trí trong đó thì có thể là đắc định được, dễ giúp cho cái vị đó đắc định được. Cái biết của trong thanh tịnh đạo đó thì ngài Bố Tháp Cô Xá này có nói rằng cái biết của thức khác, cái biết của thức khác, cái biết của tưởng khác, còn cái biết của tuệ khác. Cũng như là ngày ví dụ về cái việc đồng tiền vậy đó, ngày ví dụ về cái đồng tiền vậy đó, cái biết của một đứa trẻ mà nó biết về cái đồng tiền á thì nó biết là có cái đồng tiền này để đi mua cái cục miếng bánh, cục kẹo gì đó, viên kẹo gì đó để nó ăn thôi. Nhưng mà cái biết của thức á, của thức là như vậy, còn cái biết của tưởng á là cái biết mà chúng ta biết rằng là biết được cái giá trị, cũng như là cái người lớn biết giá trị của đồng tiền, biết giá trị của đồng tiền, giá mệnh giá nó là bao nhiêu, trị giá nó là bao nhiêu, như thế nào. Thì cái người lớn biết cái đồng tiền cũng là cái cách biết, nhưng mà cái biết cái lớn cũng cái biết của cái người lớn biết gì giá trị của đồng tiền nó khác với một đứa nhỏ, chỉ đơn giản biết đồng tiền có thể đổi lấy cục kẹo và viên cái miếng bánh của đứa trẻ thôi. Nhưng mà cái biết của tuệ đó thì cũng là biết cái giá trị của đồng tiền, và đồng thời là biết luôn cả cái nguyên liệu, cái vật liệu, cái chất liệu để chế, để làm thành cái đồng tiền đó. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng là cái người tu tập đó, đặc biệt là khi mà tu tập về để mà đắc định được đó, thì trong cái khi mà họ có cái sự chú tâm, họ có cái sự chú tâm, thì khi mà chú tâm đó không phải là không có cái trí tuệ, thì do cái trí tuệ này nó có thể là nhìn được một cái cách. Chúng ta biết rằng khi mà đắc định đó, đắc được cái định của mình đó, thì không phải là đương không mà định làm chủ, tức là định làm cái pháp dẫn đầu, định làm cái pháp dẫn đầu để thành tựu được. Nhưng mà cũng không phải là không thể thiếu trí tuệ trong đó, mà cũng như là nói là ngũ quyền được đầy đủ, được viên mãn, tức là tính tấn niệm định tuệ được đầy đủ, thì cái vị đó mới có thể đắc định được. Thì trong đó đó chúng ta biết rằng không thể thiếu trí tuệ, trí tuệ. Và vì vậy đó, trong Phật giáo nói rằng là trong cái định thì phải có cái tuệ trong đó, và chính cái tuệ này do cái định này làm cho tuệ soi thấu, làm cho tuệ soi thấu, cũng như là một người mà tu tập rồi. Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ, xin cho hỏi là quý vị nghe lại chưa? Dạ, xin cho hỏi là quý vị nghe lại chưa? Dạ, xin cho hỏi là quý vị nghe lại chưa? Alo? Quý vị có nghe lại chưa? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe lại chưa, nghe rõ chưa? Dạ, bây giờ quý vị nghe lại được rồi phải không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cái đường truyền nó bị rớt về chậm quá. Thì chúng tôi xin trở lại là cái việc mà tu tập của Phật giáo đó, là khi mà mình có được cái sự tập trung, có được cái sự tập trung, thì cái tập trung đó đó do cái duy nhất hướng đó, tức là cái sự tập trung của mình, thì mình có thể vì cái vị hành giả đó có thể đắc định. Nói như vậy có nghĩa là về một cái sự tu tập đó, thí dụ như chúng ta thấy rằng là một cái vị hành giả mà dựa trên cái tâm thiện của mình, đặc biệt là tâm thiện hợp trí đó, thì nếu mà vị đó dùng vào thực hành vào cái việc mà hành thiền, hay hoặc là cái việc tập trung cái tâm của mình trên một cái đề mục nào, hay hoặc là một vị mà có một cái chánh niệm trong cái đời sống mà thực hành thiền quán, thì như vậy đó, thì cái vị đó có thể là có cái khả năng đạt được, bởi vì chỉ có những cái tâm mà có cái trí tuệ thì vị đó mới có thể thành tựu được các cái thiền chứng, các cái thiện chứng, hay hoặc là có một cái tâm định được vững chắc đó, thì cái trí tuệ vị đó mới có thể rộng mở, hay là cái trí tuệ đó vị đó mới có thể sáng suốt soi thấu được cái duyên giới đến cái năm uẩn của mình, mà vị đó thành tựu được quả vị, chứng đắc được cái quả vị, đoạn trừ các cái quả lậu hoặc phiền não, hay là cái để thành tựu được cái quả vị a la hán. Bởi vì theo như trong kinh á, thì chúng ta biết rằng là mà cái người mà tu tập đó thì phải trải qua cái giới định và tuệ. Thì khi mà giới được tạm ổn, tức là giới được thanh tịnh, giới được thanh tịnh, giới được trong sạch, thì cái định mới được sanh khởi. Không thể nói rằng cái giới mà không trong sạch thì cái định không thể sanh khởi. Cũng như là nói đến khi mà định có thì tuệ mới phát sanh. Do vậy đó thì cái việc mà một cái người mà bắt nguồn từ ở cái việc mà cái người có tập trung, cái người có tập trung. Bây giờ mình nói là cái tập trung trong cái đời sống hàng ngày, đời thường của mình, thì khi mà mình làm việc gì đó, thì cái việc tập trung đó nó có cái khả năng giúp cho cái gì đó có một cái sự chuyên chú hơn. Và cái chuyên chú đó đó là cái mà có thể là giúp cho cái vị đó thành công. Còn đối với một cái người mà tu tập á, về trước khi mà cái vị đó mà sanh được định để chứng đắc được định á, thì phải nói là cái vị đó phải có cái trí tuệ, có cái trí tuệ để có thể soi thấu, hay hoặc là để có thể thành tựu được các cái thiện chứng chứng mà vị hành giả có thể có được. Và như vậy đó thì trong cái việc thành tựu về thiện chứng, hay là hoặc là trong cái việc mà thành tựu được đạo quả, thì không thể nói thiếu một trong những cái nhân tố đó là ngũ quyền, tức là tính, tấn, niệm, định, tuệ được, thì không thể thiếu được. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng khi mà trí tuệ phát sanh thì cái việc mà với cái toàn diện, ví dụ như chúng ta thấy rằng một vị mà sau khi chứng định thì vị đó có được cái tha tâm thông, biết được cái tâm của những cái chúng sinh khác hay là những cái người khác, hay hoặc là có được cái thiên nhãn thông. Điều này không thể nói là không có cái khả năng trí tuệ mà nhìn một cách rõ ràng được. Cho nên là ở trong một mức độ nào đó, trong một cái nhất hướng đó, nó tạo nên một cái trí tuệ đặc biệt, mà do cái trí tuệ đó thì cái khả năng cái vị đó sẽ nhìn một cách toàn diện bằng cái trí tuệ của mình. Thì qua cái câu thảo luận số 2 thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu có điều chi chưa rõ thì kính thỉnh chư tôn đức bổ túc tiên. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sau tôi kính xin được học tập, xin được hỏi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ. Trước tiên chúng ta hãy thỉnh một lần sư tổ chân nguyện có thể nghe. Nếu sư tổ chân nguyện đang có mặt ở trong rung và nghe được thì xin chào bác. Sư tổ chân nguyện, thông thường thì chúng ta tu tập, chúng ta cũng để ý đấy, mình làm thì cứ làm thôi. Nhưng mà mình thấy ở đây có những vị mà làm toàn tâm, có những vị làm nửa vời. Thì xin sư tọa tự nguyện có thể cho cái thí dụ là thế nào là một người tu học toàn tâm, một người làm nửa vời, mình cứ xin sư tọa.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Thượng Thầy. Dạ thưa thầy, có nghe rõ không ạ? Dạ thưa thầy, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Tinh Hạnh, cô Thủy Anh cùng cô Quyên Ngọc cùng đại chúng. Và cô kính lễ đến Phật, cũng như đến chúng ta kính lễ đến thượng tọa Đức Đấng Thượng Tọa Phúc Thân, Thượng Tọa Phúc Thân. Để Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính cũng như đang hiện diện trong chân núi phụ nữ của Phật tử. Thì kính bạch thượng tọa, thật thì trong một cái quá trình làm việc hay cái sự tu học thì nó cũng là như vậy đó. Có một số người ta làm nửa chừng nửa vời rồi người ta bỏ, thế người ta lại bắt qua cái khác. Rồi có một người thì người ta chuyên tâm, người ta làm như thế. Thì ở đây thì một cái người nếu mà những đề tu học, chúng ta nhớ ví dụ như hồi nãy chúng ta nhớ thì lúc đó họ tăng có nóng chỗ đó, thế chúng ta vừa mà tu cái pháp môn này, chúng ta tu cái pháp môn kia, thì đó là một cái cũng chưa toàn tâm. Nhưng xin xác định cái pháp môn là pháp môn đúng cả. Pháp môn nó phải là chánh đạo chánh pháp cả. Chứ nếu mà chúng ta đang tu tập pháp môn nó sai thì chúng ta bỏ nó, nó không có phải là nửa vời, mà là chúng ta bỏ một cái pháp môn đó để chúng ta đi đến cái pháp môn cao thượng và tốt đẹp hơn, mà nó đúng chánh giáo chánh đạo và đúng theo cái lời Phật thì nó là chuyện khác. Thế đó chính là cũng một giá trị nhất quán và toàn tâm để chúng ta đạt được một cái sự tu học. Còn một thực thì mà chúng ta có như là đang tu tập cái pháp môn này thì chạy qua tu tập cái pháp môn kia. Ví dụ như bây giờ có một số người nó nói rằng là ngày hôm nay ở bên trong trường thiền của trường của Miến Điện đó, nó có một số chuyên về niệm về tâm, niệm về thọ, niệm về thân, vân vân. Thì thật ra mà nói thì cái đi chuyên như vậy về thọ chỉ tới niệm xứ thì cái lấy niệm nhầm gấp, thì ai thích ứng thích nghi với cái hơi thở về thân, cái đề mục về thọ, cái đề mục về pháp, cái đề mục về tâm thì người ta tu, chứ không phải là phân ra trường thiền niệm về tâm mới được, còn niệm về thọ là không được, và niệm về pháp là không xong, vân vân. Thế như vậy chính ở trong cái nhiều cái trường thiền có một số thì sinh ra nó hiểu một cách, tức là nó không có toàn tâm, mà chúng ta hiểu chỉ là kỷ niệm, ngay cái trong cái niệm thứ niệm xứ chúng ta thấy, và chúng ta đang chúng ta đi qua cái đề mục của thân thì chúng ta nói à, cái đề mục của thọ nó không hay bằng đề mục của thân, đề mục của thân không hay bằng đề mục của pháp, vân vân. Thì đây chính là một cái chúng ta không có toàn tâm và chúng ta không nắm được cái lý của nó, chỉ là cái kinh nghiệm làm nhà tu tập như thế nào mà cảm thấy thân hay là tâm này nó được khinh an, nó được an lạc, có cái chánh niệm nó xuyên suốt mà chúng ta hiểu biết rõ nó có tỉnh giác là tốt, và chúng ta cứ làm như thế. Còn cái thứ hai chúng ta nhất là cái tập chỉ thì chúng ta thấy nó hay bay hay ấy, hay đơn giản hơn cái sự tu học cũng vậy. Cái sự tu học ai chúng ta học cái chúng ta đang học về pháp học thì chúng ta cố gắng chúng ta toàn tâm để chúng ta cố gắng chúng ta học về pháp học, nếu như chúng ta có cái duyên. Và sau khi chúng ta hết toàn tâm và chúng ta ấn định một thời gian căn bản, và sau đó chúng ta tu tập qua, chúng ta tu tập, chúng ta thực hiện hành cái pháp hành, thì thế nào là một cái sự toàn tâm? Toàn tâm bắt đầu tức là chúng ta dùng mọi cái thời gian, mọi cái thời gian là một cái thứ hai đó là chúng ta gia trì, chúng ta bỏ ra cái công phu, tức là sự tinh tấn của nó, sự chuyên cần để chúng ta tu tập, chúng ta đạt được. Mà ở trong bài kinh tính niệm xứ chúng ta thấy nó rất là rõ ràng là người nào mà tu tập một cách xuyên suốt, có đầy đủ chánh niệm tỉnh giác, 7 ngày sẽ chứng đắc thánh quả, không 7 ngày thì 7 tháng, không 7 tháng thì 7 năm. Ở đây là một sự tu học, là một sự tu học toàn diện, cả thân và tâm khấn khích và an trú trong cái chánh niệm và tỉnh giác, không có kẻ hở do cho cái gì, cho cái bất thiện mà nó xen vào ở trong mọi cái nghi, mọi thời gian của đời sống tu của họ. Chính cả chúng ta thấy ngay các vị ấy tu tập, nếu như mà tu tập mà không toàn tâm thì thời một chỉ một cái phiền não nó chen vào thì không hiệu quả cho cái 7 ngày, hay là không hiệu quả cho cái 7 tháng, hoặc không hiệu quả cho 7 năm thì không thể nào diễn ra. Chỉ một chút ít gì thôi cũng là đã là không toàn tâm cũng như là cái gọi là Ekagata không có nhất hành một cách từ chối được.
Dạ.
Còn cái làm nửa vời thì chúng ta thấy khi tu, khi thích thì tu, khi khi buồn thì mình không tu, rồi mình bỏ cái pháp môn này, mình cầu pháp môn nọ, rồi lại nhân danh một cái câu nói rằng là Phật dạy nhiều pháp môn, tám môn muốn nào pháp môn, mình thích hợp với pháp môn nào mình tu pháp môn đó. Thì quả thật đây là một cái điều lầm tưởng khác nữa, nửa vời ở trong cái việc tu học, ở trong việc tu tập nữa. Quả thật thì cái pháp môn nào mà pháp môn đưa đến sự chấm dứt toàn khổ, thì cổ pháp môn nào mà đưa đến cái sự ly tham, cái sự đoạn diệt phiền não, tu tập mà tâm không có bị sầu u, không có bị câu thúc, không có bị sân tật lẫn hối nó ngự trị, thì như thế cái pháp môn đó với pháp môn tiến tu. Thế còn Đức Phật lại thuyết về cái gì? Thuyết về cái ác bất thiện pháp, mà nói về cái vô ký, nói về ác bất thiện pháp thì pháp môn đó chúng ta không tu, chứ đừng có với nhân danh công lý.
Dạ.
Thì mình nói chung chung cái pháp môn như vậy, tám môn là pháp môn, rồi mình lựa cái pháp môn nào đó mình tu, mà nếu như không được thì mình đổi pháp môn khác, không phải như vậy. Chẳng hạn như là pháp môn đưa đến thời đạo Bồ Đề thì nội chỉ ở trong tứ niệm xứ, trong bát chánh đạo, trong thất chánh nghi, trong tứ niệm xứ, trong tứ chánh cần, tứ nhiên ý túc, ngũ căn ngũ lực. Chúng ta tu tập, chúng ta định vị trong một cái ở trong cái phần, trong cái chuyên đề đó, thì tất cả những chuyên đề khác vì chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì 33 pháp còn lại sẽ là bổ túc hỗ trợ, hay là chúng ta biết nó có sự tương ưng với nhau. Nếu chúng ta biết có sự tu tập mà biết rõ thì chúng ta biết được sự tương ưng. Do đâu? Do có cái gì? Do cái pháp học tu tập đó, nó là một cái nền tảng mà chúng ta đã toàn tâm, chúng ta đã học, chúng ta mới hiểu được. Khi đang tu tập vị ấy biết được cái lộ trình, tiến trình tâm của mình, thì khi học pháp học vị ấy thì toàn tâm nghiên cứu về cái tiến trình diễn tiến, cái lộ trình diễn tiến của tâm này nó như thế nào và như thế nào, nó ra sao. Ít nhất người ta cũng đã toàn tâm, và khi đó người ta chấm dứt ở cái pháp học, người ta qua cái pháp hành, người ta toàn tâm. Cho nên vì vậy còn cái việc làm nửa vời, chúng ta thấy cũng như là tu cũng tu nửa vời, học cũng học nửa vời, thì chắc chắn là có sự thành tựu tốt đẹp. Đó, bây giờ đang tu một chút xíu thôi, nghĩ qua cái tu cái pháp môn khác, hay đang học được coi như là một số thời gian 5-3 tiết, 4-5 tiết, hoặc 5-6-7-8-9 buổi học gì đó, rồi chúng ta nghĩ chúng ta không học nữa vì cái lý do này, vì cái lý do đó, hay là chúng ta tu bởi vì một cái gọi là chúng ta nói cái từ này thì cũng rất là hay đó. Tức là 7 ngày hoặc 1 tháng mang tính tu tích cực, thì cho rằng là toàn tâm đó, thì cái tích cực này nó phải gắn liền với toàn tâm. Nhưng nếu mà sâu rộng hơn là không phải chỉ có tích cực 7 ngày, mà nếu là một cái cuộc tu, là một đời tu, thì chúng ta phải cố gắng tích cực ở mọi thời gian. Bởi vì đệ tử của Thế Tôn ngày đêm luôn tỉnh giác, luôn luôn trú niệm, luôn luôn an trú trong pháp, thì vì ấy mới xứng danh gọi là đệ tử Phật Đà. Thì chúng ta thấy với cái sự tu tập, một cái sự tu tập xuyên suốt và toàn tâm, thì bé chứng mới chứng đắc được, mà chứng đắc được thì bé mới gọi là xứng danh là đệ tử Phật. Chứ còn mà chúng ta học pháp thì chúng ta hành pháp mà nửa vời, tức là khi thì tinh tấn, đến khi thì buông bỏ, rơi vào cái dễ vui. Quả thật Phật pháp này cần lắm những cái gì, những cái sự tu tập bằng cái gì, kính thưa quý vị, bằng một cái độ dài. Như chúng ta thấy mỗi ngày chúng ta, hàng ngày chúng ta lên rung, chúng ta có cái toàn tâm, chúng ta có cái có một cái ý niệm. Nếu như chúng ta không vào rung thì ngày hôm đó chúng ta cảm thấy chúng ta thiếu thốn, chúng ta cảm thấy chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta cảm thấy chúng ta như thiếu một món ăn tinh thần, như một cái sống. Thì ở đây kính chú vì đang học pháp bằng cách toàn tâm, khi nào như thế cả. Còn nếu như bữa nay mình khỏe thì mình lên, bây giờ mình kẹt chuyện thì thôi mình không lên nữa, hay là khi mình vui thì mình lên, khi mình buồn, khi mình giận, khi mình không thích nữa thì mình không có đến để học, để tu, để học, để nghe. Đấy cũng là giá trị toàn tâm. Hay là làm nửa vời, đanh răng trong cuộc sống của người cư sĩ. Nó phải vất vả, nó phải đấu tranh với cái cuộc sống, với cái mà một cơm áo gạo tiền, cũng như tay làm hàm nhai, tay quay miệng kệ. Thì nó là như vậy. Nhưng chúng ta cũng nhớ rằng cái mà chúng ta toàn tâm cho cái công việc để chúng ta tìm kế sinh nhai, thì cũng hay chưa cái chỗ Đức Trời toàn tâm để chúng ta tiến tu Phật Pháp. Thì cái duyên lành của vị hôm nay tạo cái điều kiện thuận ở tương lai nó rất là sáng ngời. Đó. Một người cứ lên râm, nếu mà có sự xuyên suốt quả thật tán thán công đức của người đó, tức là ngày nếu một ngày lên làm xem như là một cái bổn phận, một trách nhiệm, thì đây chính là cái gì? Chúng ta đang gửi ngân hàng Phật chúng ta đang tạo công đức và chúng ta toàn tâm để chúng ta tạo gửi cái phước gì, gửi cái phước ba la mật, tạo cái công đức ba la mật, tạo cái phước trí tuệ, nó tuyệt vời lắm quý vị nhỉ. Thì những công đức mà chúng ta tìm tòi, những công đức mà chúng ta chuyên tâm để tìm tòi những công đức trong cái gì, trong một cuộc sống bận rộn, trong một cuộc sống mà gấp rút của xã hội hiện đại, thì chúng ta cần phải có một cái gì cố gắng để mà chúng ta đạt được một cái sự tu học cho chính mình. Thì ngoài đó cho chúng ta nhớ bằng cách cụ thể hàng ngày, và chúng ta nhớ chúng ta lên trong hàng ngày, chúng ta tụng kinh hàng ngày, chúng ta có một lúc ngồi thiền, thì cái toàn tâm trong thời gian đó bỏ qua tất cả mọi việc. Chúng ta lên nghe thì chúng ta bỏ qua tất cả mọi việc, và chúng ta tu và chúng ta tụng niệm gì đó thì chúng ta bỏ qua mọi việc để chúng ta làm cho kết quả tốt. Chứ không phải là hôm nay mình bận thì thôi mình không làm, bây giờ mình bận mình thắng mình mới làm, thì cái sự tu học đó nó chẳng những không toàn tâm mà nó nửa vời, mà lại là không có một cái thực tu thực học và thực tâm đối với chính mình và cũng như đối với Phật, thì chắc chắn chúng ta không hưởng được cái kết quả an lạc của Pháp và không đạt được cái kết quả lợi ích cho chính mình. Thì kết quả tưởng tôi cũng có điều xin tất cả như vậy được kính thưa quý ngài, nếu có điều gì cần một chút nào một thầy á.
Thưa Đức Phật, thưa quý Phật tử, chúng ta thử cầu vận may sau cùng với thượng tọa Pháp Tính, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Tự Nguyện được cả trả lời được. Không biết là thượng tọa Pháp Tính có nghe được và cảm ứng được không? Như vậy là ngày hôm nay chúng ta là một ngày rất là may mắn. Thượng tọa Đại Đức Pháp Tính, trong câu hỏi ngày hôm nay, thật sự ở trong bài kinh đặc biệt đề cập đến sa môn hạnh, đề cập đến sự tu tập. Thì ở đây có những lúc chúng ta phải nói rằng trong kinh thường nói rằng chỉ có đời sống xuất gia mới có thể hành phạm hạnh trắng bạch như vỏ ốc. Nói một cách khác là phải chăng chỉ có cái đời sống xuất gia mới có cái cơ hội để chúng ta dốc toàn lực cho sự tu tập. Về điều kiện đó nó khác biệt hơn đời sống tại gia như thế nào? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Ích.
Thì cái đời sống xuất gia, nếu mà thực sự còn ai mà có tu tập, ai mà cố gắn bó với cái đời sống xuất gia, đời sống bằng mạnh vậy đó, thì mình phải nói rằng là quả thật là có cái cơ hội và có cái thời gian là nhiều cho cái đời sống xuất gia. Có nghĩa là ở đây thì là kính thưa quý vị, chúng tôi nói rằng là đối với cái đời sống xuất gia, mình mới có nhiều cái cơ hội để mình quán xét, mình gọt đẽo tâm của mình, hoặc là những cái hành động và những cái suy nghĩ của mình, để cho nó trắng như vỏ ốc sạch hơn. Thì ở đây thì có nhiều người, người ta nói rằng là đối với đời sống cư sĩ thì người ta cũng tạo được những công đức phước báo và cuối cùng cũng chứng đắc hoặc là thành tựu đời sống hoàn hạnh. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng là ở trong kinh có những cái bản, có cái sự giải thích, có cái sự chú giải. Đời sống của người cư sĩ đời sống của người cư sĩ thì khi mà thành tựu được phạm hạnh, có nghĩa là trở thành một vị thánh cư sĩ, thì những vị này đã như là ở trong nhiều lần trong quá khứ đã từng là những vị xuất gia rồi, thành ra khi mà có một cái năng lực đó rồi thì họ chung đụng với cái đời sống cư sĩ bên ngoài, họ không như là không có bị nhiễm nhiều, không có bị dính mắc nhiều, thành ra họ dễ dàng tu tập để trở thành hoặc là để thành tựu đời sống phạm hạnh. Còn ở đây vậy thì chúng ta đã xong cái phần của cái người cư sĩ mà đã thành tựu được đời sống phạm hạnh, có nghĩa là trở thành một vị thánh cư sĩ. Còn nếu mà nói về cái đời sống xuất gia thì quý vị thấy rằng là nếu mà một vị mà sống như những cái hạnh của bậc thánh, có nghĩa là sao vậy? Ví dụ như là như ở trong kinh Đức Phật dạy một vị tỷ kheo sau khi đi khất thực rồi dùng bữa xong rồi tìm một cái cội cây hay là một cái vùng đất trống hay là một cái khu nhà trống với chánh niệm, với tư thế kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt rồi ngồi theo dõi hơi thở hoặc là suy tư về tu tập về những đề tài thiền quán suốt hoặc là suốt cả ngày, suốt cả đêm, suốt cả tuần vân vân, thì thật sự ra bây giờ mình thấy rằng đời sống của vị xuất gia, nếu mà muốn quý vị đó muốn thì có đủ khả năng, có đủ thời gian, có đủ cái cơ hội để mà ngồi tu tập như vậy. Còn cái người cư sĩ thì thật sự ra nếu mà nói về cái giờ tu tập thì không có bằng như vậy, nó không có một cái thời gian như vậy. Thành ra ở trong cái đời sống của người cư sĩ nó còn hơi bận rộn hơn nhiều. Còn cái đời sống của vị xuất gia thì do có những cái điều kiện này. Nhưng mà những cái điều kiện này thì thật sự ra là do mình, do cái vị đó biết cách tu tập, và cái vị này phải có một cái tâm hướng đến cái sự tu tập và không có bị dính mắc ở thế gian nhiều, thì cái vị này sẽ dễ dàng tu tập như vậy. Vậy thì ở đây theo ý của chúng tôi ở đây muốn rằng do không có bận rộn, ví dụ như là quý vị thấy rằng là nếu mà nói về thân thể đi, cái vị xuất gia cũng không có bận rộn nhiều về quần áo hoặc là tóc tai hoặc là công việc kiếm sống vân vân. Ví dụ như quý vị thấy rằng đó một cái vị tỳ khu như một người đời, một vị tỳ khu không có bận rộn về cái chuyện chải tóc hoặc là cắt nhọn sấy gì hết vân vân, thì nội mà tính một cái thời gian nó ra thôi, thì mình cũng đã dư cái thời gian hơn với người cư sĩ rồi. Rồi ví dụ như đối với người cư sĩ phải nấu buổi sáng, nấu buổi trưa, nấu buổi chiều, rồi phải làm các công việc kinh tế này kia vân vân, thì nội cái thời gian đó thôi là nó đã chiếm mất cái thời gian cái thì giờ chúng ta tu tập rồi. Còn đối với đời sống của vị xuất gia thì do không có bận rộn về cái sự nấu ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối vân vân, mà nhờ như vậy mà có được cái thời gian tu tập. Thì nếu mà cái vị nào mà muốn tu tập hoặc là có một cái tâm nhàm chán về cái dòng sanh tử luân hồi này, thì cái vị này sẽ an trú ở trong những cái đề mục thiền thiền quán, gọi là những cái đề tài thiền quán để trao chuốt gọt kéo những cái tâm hoặc là những cái phiền não vân vân, nhờ những cái thời gian này mà tu tập gọt nẻo dần dần thì đời sống hoàn hành của vị đó sẽ trắng như quả ốc sa cừ, do có được cái thời gian nhiều hơn những người cư sĩ. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Thanh Nhiên. Bây giờ thời gian cũng vượt về lẽ nên con xin thượng tọa trở lại Nam Mô Thầy.
Sa thú quyết định là để được công tử. Chúng ta chỉ thuộc đức và thường quý sư tử. Hôm nay chúng ta có đều chỉ bị giảm sư hồi trong lúc. Và tất cả đều nói cách tốt. Dĩ nhiên có một vài vị cũng bị được tiếp tục các kỹ thuật nhưng mà không đến đổi. Chúng ta hy vọng rằng trong thời gian tới một việc sẽ trở lại bình thường. Chỉ là sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Phú Đà Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Chỉ là lễ thượng tọa Thầy Sư. Đại lễ chư công đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp tất cả trong một chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính chị, khi ông chư công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập mù mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Tướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tới mỹ hạnh. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm hộ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã là kết viên thành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yang kim tiếp mưu sa va ca mang ca pa pa ge ya ma ma ca ye na va ca ma na pa di da se tu ca pa ca pa ni sa ye na pa sa ni no a ti ye ya sa pa sa ni no ca pa bu ya pa ma mai an sa pe pa ki pa wan tu te ye lang ca pa tu ye lang ye lang bu ya pa la ma ya ye ca pa
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành dân tộc Pha Phu Tha Thanh Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.